Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học về chuyên đề mà quý vị đã gửi về thư hỏi, thưa thỉnh và yêu cầu quý thầy nói theo cái chuyên đề mà quý vị cần nghe. Cái chuyên đề hôm nay có câu hỏi tham vấn, quý thầy đặt cho nó cái tên đó là hạnh phúc an lạc. Câu hỏi quý vị đưa ra là: mô Phật, kính bạch thầy, trước đây con mong có nhiều tiền và nhiều tiện nghi để được hạnh phúc. Nhưng mà có lúc, tức là có đôi khi, thì thấy cần buông bỏ tất cả để được nhẹ nhàng, an lạc. Hai cái hệ quý chiếu này nó không có đồng nhau. Thỉnh thầy chỉ dạy cho chúng con được biết rõ hướng đi ạ. Tức là trước đó thì mong có nhiều tiện nghi để được hạnh phúc. Thì cái hệ quý chiếu á, là muốn có hạnh phúc thì phải có nhiều tiền và tiện nghi. Rồi có một đôi khi thì thấy cần buông bỏ tất cả để được nhẹ nhàng an lạc. Thì cái hệ quý chiếu này là hạnh phúc an lạc nó không nằm trên cái tiền bạc và tiện nghi. Như vậy thì nó bị mâu thuẫn nhau sao đó. Vậy quý vị gửi câu hỏi về, yêu cầu quý thầy chỉ dạy nói rõ để quý vị biết cái hướng của mình đi là như thế nào. Khi đề cập đến hạnh phúc an lạc thì chúng ta cần nhớ cái căn bản của nó, từ trung, nó nằm trong hai cái từng bậc, hai cái phương diện khác nhau. Cái phương diện thứ nhất, cái tầng bậc thứ nhất, đó là loại hình hạnh phúc có điều kiện và đạt được an lạc tạm thời. Tức là cái an vui này có khi vui, có khi khổ, nó không có chắc. Tầng bậc thứ hai, trình độ thứ hai, phương diện thứ hai, đó là cái hạnh phúc vượt lên các điều kiện. Thì với hạnh phúc này nó sẽ đạt được cái an lạc diệu thường. Có nghĩa là cái niềm vui này nó không phải giống như niềm vui của thế gian, mà nó vượt lên trên vui và khổ của thế gian. Có nghĩa là vui và khổ thế gian không chạm đến nó được, và nó tự an vui. Thì đi vào bài từng phần một để quý vị thấy rõ. Thứ nhất là cái phương diện, cái trình độ, cái từng bậc là hạnh phúc có điều kiện an lạc tạm thời. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái hạnh phúc này, cái an lạc này muốn có ra đó thì phải có đầy đủ các tiện nghi và một số điều kiện như ý thì con người ta được hạnh phúc. Thì trong điều kiện này nó có hai mặt. cái mặt là đơn giản hoặc là cái mặt sung túc hoặc xa hoa. Mình mong muốn sung túc xa hoa mà nó không có được thì chúng ta phiền đã đành. Mà có khi mình mong muốn giản đơn mà nó bị xa hoa, nó bị đầy đủ, mình cũng phiền não. Cho nên cả hai điều kiện đều là không ổn. Nhưng mà các cái điều kiện đặt ra đó thì thường á, nó không như ý của mình, nó bất như ý và nó luôn biến đổi, nó không bền chắc. Một cái nền hạnh phúc, một cái niềm an vui được đặt trên một cái nền tảng không có chắc chắn, cho nên cái hạnh phúc này, cái an vui này nó thuộc về tương đối, bởi vì nó mong manh, không có chắc. Thí dụ như quý vị mong giàu sang, thì thật ra ngày xưa đó mình ăn cơm mà nó đâu có cơm đâu, khoai mì, khoai lang, cơm dính có vài hạt gạo, nó biến màu qua màu sắc của những cái đồ đồn, tức là khoai mì, khoai lang đó. Thì cái mơ ước rất bình thường của con người ta là thèm có một chén cơm trắng với muối ớt. Mình nhớ lại cảm giác đó, bây giờ nói mình còn chảy nước miếng nữa đó, nó ngon chi lạ, đủ nước miếng. Thế thì mình mơ một chén cơm trắng với muối ớt. Nhưng bây giờ nó không phải cơm trắng muối ớt, mà cơm phải là gạo ST25 gì đó, đại khái gạo thường đặng, với những cái đồ ăn mà thay đổi món. Nhưng mà có lẽ mình còn mơ thêm, phải không? Mình còn mơ thêm. Thế thì cái niềm hạnh phúc đó nó cứ tìm về phía trước, mà nó không có điểm dừng. Để cuối cùng rồi mình già, mình yếu rồi á, thì mình thấy cả đời mình luôn là bôn ba mà không được sống, bởi vì cái niềm hạnh phúc đó nó nằm ở đâu á. Nên có nhiều vị thấm thía, họ thấy cái người mà gọi là lăn lộn, nỗ lực hết mình để được cái hạnh phúc kia đó, thì quý vị nói rằng là như cánh chim chao hoài đôi cánh mỏi, cõi xanh kia vẫn thăm thẳm vô cùng, bay bay miết trông sớm về điểm cuối, mắt ngỡ ngàng nhìn khoảng trống mông lung. Tức là giống như chân trời và con chim nó cứ chao cánh hoài, chao đến mỏi lạ lơi rồi, bay hoài trúng tới cái điểm được gọi là hạnh phúc. Cho tới già rồi mới thấy là ngỡ ngàng, nó mông lung. Nó mông lung, nó mênh mang, nó vô tận, nó không rõ ràng, nó mơ hồ. Đó là điều kiện thứ nhất, điều kiện muốn giàu sang. Nhưng mà cũng có một số vị muốn cái điều kiện nó thật là giản đơn. Thì tất nhiên giản đơn là đời sống tốt, nhưng mà mong muốn á, thì cái lỗi ngay chỗ cái lòng này, ngay chỗ mong muốn này. Vì vậy mà cái mong muốn giản đơn nó đưa lên hai vấn đề. Một là giản đơn nhưng mà đạt đến mỹ thuật cao, đó là một cách sống, là một cách sống, thì nó vẫn có điều kiện để tôi được hạnh phúc. Và cái giản đơn tôi muốn đạm bạc, nhưng mà đời sống nó không cho tôi đạm bạc, nó bắt ăn uống no đủ, cái bụng nó mệt, cái người nó nhức mỏi, đại khái là như thế. Cái này nói cho vui, cho thật ra quý vị nghĩ lại nó đơn giản như này. Tất cả những điều kiện mong mỏi của con người ta đặt ra là có điều kiện, mà tất cả điều kiện đó nó ít chiều lòng người ta lắm, mà nó luôn làm ngược lòng mình, nó chọc tức mình. Nó chọc tức, muốn giàu nó cũng chọc tức, mà muốn nghèo nó cũng chọc tức, nó luôn đánh đố mình, nó luôn trêu ngươi mình, nó làm cho mình khó chịu. Cho nên cái bản chất của nó vốn dĩ là không có gì chắc. Mà một cái niềm hạnh phúc, một cái niềm an lạc được đặt trên cái nền tảng có điều kiện thì nó có hai vấn đề. Một là nó còn trong đối đãi. Vì cái này có cho nên tôi có niềm vui, vì cái này không cho nên tôi không có niềm vui, thì nó đối đãi. Mà khi đối đãi á, thì cái này nó không thì tôi không, cái này có tôi có, thì nó sanh diệt mại vậy nè. Thì đó là cái sự bấp bênh, không chắc chắn. Bởi vì cái bản chất của nó là điều kiện. Mà điều kiện thì vô thường, không chắc. Ví dụ, không có tiền, thiếu thốn vật chất, sẽ có cái khổ gì? Túng thiếu, không đủ phương tiện, nó cũng khổ. Khổ do cái nghèo, chi tiêu không thoải mái, ăn bữa trước thiếu bữa sau. Đừng nói gì nhiều, con mình học trong trường mà chiều mình đi đón, nó thấy bạn nó, bố mẹ tới đón bằng những chiếc xe mắc tiền đẹp. Cái cậu bé mới học lớp 3, lớp 4 thôi, nhưng nó thấy bố mẹ đi đón chiếc xe ông đá cà tàng, nó không có chê, nhưng nó nói: mẹ, ba, bữa sau đừng có tới cụm trường đón, đứng từ xa con đi bộ tới nha. Sao vậy con? Mất mặt với bạn con. Mình nghe mình cũng đau lòng, nhưng mình đâu có muốn nghèo. Cái chuyện đấy phải bìa ra, đây là chứng kiến, nghe kể chuyện đó đó. Con đi chút xíu à, học lớp 3 nó nói bố mẹ nó đứng từ xa đi bộ tới, đừng có tới. Nó không có chê, nhưng mà nó tụt với bạn bè. Đó là cái đau khổ của thiếu thốn vật chất. Khi đã có tiền, có điều kiện hơn, thì cái khổ từ đâu? Là nó chưa bằng với cái người giàu hơn mình. Thấy không? Mình có tiền, có điều kiện. Ví dụ mình đi chiếc xe 500 triệu, mình thua cái xe 1 tỷ. Nó không đau khổ. Rồi mình mơ tới giàu sang phú quý. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị ở trên cái chỗ giàu sang phú quý, mới thấy là cái khổ nhiều hơn. Lo nhiều lắm. Khổ vì lo lắng, vì công việc, vì vô thường, vì đau yếu, tất cả mọi thứ. Quý vị thấy ngày xưa mình đi lâm ruộng ấy, chỉ biết là vác cái cuốc ra đồng làm lúa về, có lúa ăn, rồi mệt mỏi đi nghỉ ngơi. Đâu có tiền, đâu có của, đâu có nghĩ gì thêm. Tự nhiên thời gian làm ăn khá giả thành đầy da kia, lo đau, lo yếu, lo bệnh, lo chết sớm. Đi bác sĩ nhiều hơn, đi bói nhiều hơn, là khổ đó, lo lắng. Dù chính đáng hay không chính đáng, đó đều phản ánh cái chuyện lo lắng. Lý do là vì sao? Lý do là tất cả những tiền nghi, những cái nền tảng cho chúng ta hạnh phúc, nó không có chắc, thế thôi. Nó mong manh, không có chắc. Cho nên gọi là tạm bợ, không phải là mình chế nó, mà mình nói đúng cái thực chất của nó là không có chắc. Có nhiều vị sinh ra trong gia đình khá giả, vừa có tiền, bố mẹ cũng có những cái quyền nhất định trong xã hội, rất có điều kiện. Người con cũng có điều kiện ăn học, học giỏi, rất là ngon, rất có đạo đức, người rất là đẹp. Rồi đi du học nước ngoài về, bắt đầu về Việt Nam chuẩn bị lập nghiệp. Đó lắm. Cho nên hai mẹ con dẫn vào gặp quý thầy. Cảm thấy có cái gì đó, nó không phải bồn chồn mà cảm thấy ngày mai nó không có gì chắc. Mới hỏi: bà thầy, hiện nay điều kiện chúng con là nó đầy đủ như vậy á, thì giờ thầy chỉ cho con bằng cái cách nào để mà ngày sau nó không có bị vô thường biến đổi. Thì vô thường biến đổi là quý thầy dùng cái từ cho nó hay, nó nhẹ. Chứ thật ra là để làm sao ngày mai nó chắc chắn, nó an toàn, nó không có bị mất hết. Hỏi câu đó là sao? Là trong thâm tâm ai cũng thầm nhận biết cái hạnh phúc của thế gian, cái có được của thế gian, nó không có chắc, nó mong manh. Mà trong nhà Phật gọi là huyền hóa, không chắc là huyền hóa, là đồ giả. Thì bây giờ khuyên sao? Nhà có tất cả các điều kiện, từ danh vọng địa vị cho đến tiền tài của cải, trí thức, cái gì có, khuyên sao? Giờ khuyên tu thì anh này anh đâu sẵn sàng tu đâu. Anh đầy đủ tất cả và anh bận việc lắm đâu tu. Thì thầy khuyên là: hôm nay mình có được tất cả mọi thứ, đó là cái cây nó được lên tốt, cái hoa nó được đâm bông và nó kết thành cái trái. Thì biết cái nền dưới này á, chính là cái cội nguồn của phúc và đức, cộng với trí tuệ. Trí tuệ là biết hướng đi, phúc là nó khiến cho chúng ta thành tựu và phát huy, cái đức nó nuôi được cái phúc và cái trí đó được bền bỉ. Mình biết được cái nguồn cơn cho chúng ta được cái này, thì bây giờ trở lại tài bồi, tức là vun trồng, vun sới thêm cái gốc này nó dày hơn, để cho cái nền của mình nó tốt, thì làm một việc để ngày mai an toàn, còn hơn là không biết làm để mà ngồi đó lo lắng, không có giá trị. Cho nên phải biết xây dựng nền tảng là sống hiền thiện, có đạo đức, sống đúng với đạo lý làm người, hướng thiện, không có làm khó người khác. Cụ thể là làm lành, tránh ác, không hại người, siêng làm cả cái việc có lợi ích cho người khác. Mình nghe vậy mà nói, ồ, cái này nghe quen quá, thầy nói hoài. Nhưng thưa quý vị, quý thầy tu mấy chục năm rồi, bây giờ thấy cái này nó không quen. Bởi vì sao? Bởi vì càng ngày mình càng khám phá cái sâu thẳm của nó, là chúng ta không dễ gì thấy hết những cái điều này để làm cho trọn vẹn. Không làm ác, làm lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời gì? Là lời của tất cả chư Phật dạy, là bốn cái câu kệ mà 12 năm đầu khi Đức Thế Tôn mới thành đạo, cái ngày mà tập trung chưa có giới luật để tụng, thì chư vị tỳ kheo tụng bốn câu này. Vậy thì nó không hề là cạn hay là thường như quý vị nghĩ. Cái nền đạo đức, cái nền phước đức, cái nền đạo hành, cái nó tốt, nó mới tại được cái trí của mình, thì mới mang lại cái hạnh phúc, cái an vui, nó tương đối là ổn định một tí. Giờ mình kiểm chứng này. Gặp một hoàn cảnh xảy ra, chúng ta lấy gì làm sức mạnh? Có hai nhóm lựa chọn. Một là trí tuệ và đức hạnh. Hai, sức khỏe, tiền tài và quyền lực. Lấy cái gì? Nếu mà lấy sức khỏe, tiền tài và quyền lực để làm sức mạnh hơn mọi người, chiến thắng mọi người, thì những cái này nó không có chắc. Sức khỏe có khi nó tàn. Tiền tài thì nay có mai mất, mất có hoài, mình không biết làm sao. Và tất cả mọi thứ nó cũng là vô thường như vậy. Ngược lại, nếu quý vị chọn trí tuệ và đức hạnh á, thì cái đó nó được niềm vui bền chắc lâu dài. Đây là cái nguồn cơn của hai cái niềm vui tạm bợ và chân thật. Quý vị tùy theo đó mà chọn lựa. Mỗi vị có quyền chọn lựa cho mình, không ai có quyền ép được hết. Thì đơn giản, nếu mà ai khéo tu hành thanh tịnh, cái chuyện vật chất bên ngoài mình có nhiều có ít gì mình cũng vui vẻ, coi như là nó sáng như sương mai. Gặp cái cảnh là mình hài hòa, mình từng tùy, mình giúp đỡ mọi người, thì tất cả mọi thứ nó đều gọi là an bình đối với mình. Và đời sống của mình nó giống như mấy mắn sao đâu. Thì tất nhiên niềm vui của mình nó chắc. Còn nếu mà mình dùng cái sức mạnh của mình này, đụng tay đụng chân, dùng tiền tài này để thi thố, vân vân, thì mình thi thố cho đà nữ rồi về bắt đầu nó lo. Chính cái lo là bất ổn. Thì sau này mình quen nướng vào cái đồng tiền và mọi thứ đó để làm cái niềm vui đó, thì tới khi mà nó sụt giảm, nó không còn, thì lúc đó chúng ta không quen với cái chuyện mất mát, chúng ta sẽ đau khổ. Bây giờ thực tế biết rõ rồi, khi gặp việc chúng ta chọn hiền hòa nuôi đức để được hạnh phúc, hay là chúng ta tranh giành muốn hơn thua để khiến cho cái nền tảng hạnh phúc, tức là cái phước đức đó, nó không còn an toàn để chúng ta phải khổ đau. Thì muốn được hạnh phúc chắc chắn lâu bền hơn, chúng ta nên hướng đến cái hạnh phúc chân thật, cái niềm vui an lạc diệu thường, đó là bước thứ hai, là hạnh phúc vượt lên trên các điều kiện, đạt đến an lạc diệu thường. Có lần những vị trí thức làm trong ngành mà gọi là báo đài đó, sau ba tỉnh thành tới đây thăm. Thì cũng là một lần mình tôn trọng tiếp khách. Để quý thầy chào đoàn xong, cho phép quý vị thấy cái gì đó muốn phát biểu thì cứ thẳng thắn. Thì có một vị nói rằng là: thưa thầy, con thấy nhìn chúng thì con người phải có đủ tất cả các cái nhu cầu cuộc sống thì mới mang lại hạnh phúc. Trong khi đó quý thầy thì bỏ hết tất cả để được an lạc giải thoát, thì chúng tôi chưa tin nổi, không tin được là có cái sự an lạc giải thoát, trong khi quý thầy đang từ bỏ tất cả mọi cái nhu cầu tiện nghi của cuộc sống. Và vị này giải thích thêm, ví dụ như con người ta là phải có gia đình, có con cái, có nhà cửa, có xe cộ, có tiền bạc, có tiện nghi, có hạnh phúc. Nhờ quý thầy từ bỏ mọi thứ thì không tin là mấy thầy bỏ được. Và không bỏ được mà cố bỏ thì không bao giờ có hạnh phúc, chỉ là đau khổ thôi. Thì quý thầy ví dụ như trong kinh Phật dạy đó, con cá nó ở với con rùa ở dưới nước. Một hôm con rùa nó lên trên, nó đi chơi một vòng, về nó thấy như vậy, nó kể con cá nghe, trên đó có mấy chiếc ô tô mới ra, nó đẹp lắm. Thì nghe con rùa kể vậy, con cá nó hỏi: vậy thì ô tô nó giống như mấy cái con ba ba con rùa bò đấy không? Nó không phải. Trên đó có mấy cái building, mấy cái nhà đẹp ghê lắm, nó giống như rằng san hô. Không phải. Tất cả mọi cảnh trên giang này con rùa nhiệt tình và cố gắng để mà diễn tả, nhưng mà con cá có biết không? Không thể nào biết. Khi nào nó biết? Khi nào con cá đích thân nó có một khả năng thở được cái oxy đặt trên này mà lên trên này, mà từng mắt coi đó, một kích sở thị đó, thì mới biết. Cũng vậy, quý vị đang quan niệm cái niềm vui niềm hạnh phúc là phải có gia đình, phải có nhà cửa, phải có xe hơi, phải có tiền bạc, phải có tất cả mọi thứ, ngũ dục thế gian thì có hạnh phúc. Như vậy quý vị đáng đặt cái niềm vui trên tất cả cái có, là có. Mà khi chúng ta đang hạnh phúc trên những thứ có, thì không bao giờ biết được cái niềm vui của không. Làm sao biết? Cái niềm vui hết thảy không ở đấy á, nó không phải là vất gì, mà biết tất cả là không có chủ tể, là nhiều yếu tố tạm gá lại mà thành, là rỗng tết mong manh không gì chắc. Cho nên mình thấy không có nhu cầu phải thụ hưởng những cái không chắc đó. Thế thì khi mà quý vị đang say sưa với những cái niềm hạnh phúc của có, thì không bao giờ biết được cái niềm vui của không. Thì hãy nên vui với niềm vui mà mình chọn lựa, không ai can thiệp hết. Còn muốn đi qua một phàm trù nghiên cứu chân trời mới của cái niềm vui quý thầy là không. Muốn như vậy nghe, không ai ép nghe. Nếu muốn nha, thì hãy làm con cá lên bờ, chứ không thể nào là ở dưới nước mà biết chuyện của con rùa. Có nghĩa là quý vị chịu khó cạo đầu, vô chùa, ngồi thiền, lao động, tu tập với quý thầy 20 năm sẽ biết. Còn nếu mà chưa có khả năng ấy, thì thôi, nên đi với chọn lựa của mình. Đừng nên đi vào một cái lĩnh vực mà không phải sở trường của mình, thì không bao giờ biết đủ và biết đúng. Mà xã hội bây giờ cái sự phát triển nó nhanh quá, nó đẩy cho mình quá là tất bật, căng thẳng, bận rộn, và bị những cái vận hành, cái đồng, cái tức là những cái tướng đồng đó, nó cài đặt cho mình thấy theo cách của nó, mà mình không kịp để mà quay lại, không kịp quay lại thì chúng ta không phát hiện ra những cái điều nó chưa đủ, chưa đúng và chưa tốt ở trong mình. Nên ngày xưa vào những năm 94, sư ông đi ở nước ngoài, có những vị trí thức phỏng vấn, thì trong đó có một câu sư ông nói rằng là khi vật chất phát triển mà đạo đức không theo kịp thì é là không có tốt cho con người. Cái câu đó vào những năm đó mình thấy nó thấm thía, thực ra mình chưa thấy rõ nó thấm thía kiểu gì. Mà bây giờ đi thẳng vào cái chuyện mà phát triển một cách gọi là vũ bạo thì chúng ta mới thấy là nó thấm thía. Thực ra nếu quý thầy không có đơn giản mọi thứ mà ngồi tịnh tọa lại, mình cũng bị che lấp. Mình vẫn thanh tịnh, vẫn hiểu Phật Pháp, vẫn tu hành, nhưng mà đâu đó những cái chuyện sâu sắc nó bị che. Thì ở đây là quý thầy nói cái chuyện tu tập giải thoát trong chùa thôi, chứ không nói bên ngoài. Và nếu chúng ta không lặng lại để mà soi thấu cái tâm là nó che. Ở đây không trách việc phát triển, mà chúng ta cứ phát triển hơn nữa, và làm sao mà nâng tầm đạo đức kịp với sự phát triển là hoàn hảo. Và được như vậy thì chắc chắn con người ta sẽ được hạnh phúc. Còn nếu không á, quý vị làm phép toán này, ngồi mình quay lại cái thời mà con trâu đi trước cái kẻ đi sau á, thì thật ra bây giờ tiện nghi nó giúp cho con người ta đỡ cớ cực nhiều, phải không? Được nhiều đó. Một cái văn bản mình chấp tay rất là mỏi, muốn gãy tay mà có được một bản thôi. Còn bây giờ đánh máy tính lưu đó là in ra bao nhiêu ngàn bản cũng được, nó giúp cho mình đỡ cớ cực. Nhưng hiện nay quý vị có hết cực chưa? Nó lạ. Nhiều lúc mình suy nghĩ mình cũng phải thấy lạ. Nếu mà tiền nghi giúp cho mình hết cớ cực thì mình phải được vui chứ. Nhưng mà thật sự nhìn đến mặt người ta thì cái nếp nhăn nó nhiều hơn những người xứ Là chúng ta bớt được những cái cớ cực bình thường nhỏ bé và thấy vào đó là những cái khổ nhọc, gian nan, vất vả, căng thẳng nó nhiều hơn. Là bởi vì chúng ta thiếu một chất liệu để cân bằng cái sự phát triển đó. Chúng ta đừng có chê phát triển chúng ta tôn trọng. Và bây giờ cái chuyện mình làm là phải thêm vào một chất liệu để cân bằng đó, để chúng ta được sống trên cái tiền nghĩ đó. Chất liệu đó là gì? Là một cái nội tại tĩnh tại để có năng lượng dồi dào, để chúng ta được sống với tiền nghi, chứ không phải là chúng ta bị cái tiền nghi đó nó hành hạ mình. Thì lúc đó đạo đức nó có, thì tĩnh tại có, năng lượng có, cái an lành nó có từ cái đạo đức đó, thì cái tiền nghi đó nó phục vụ cho mình. Còn chúng ta thiếu cái đó thì tiền nghi nó hành hạ ngược lại, là mình khổ đau. Nói vậy để chúng ta tỉnh táo, chúng ta nhận ra cái cội nguồn hạnh phúc chân thật để chúng ta hướng về. Nếu mà nói gòn quá, quý vị nói ồ, cái chuyện chân thật đó thầy làm đi, tôi ở ngoài đời tôi cũng có thời gian thôi, tôi lấy cái tạm bờ được rồi, chút chút cũng được, thì quý vị thiệt thòi. Cái kiểm tra, cái xét nghiệm mình cho ra kết quả và nhận biết dễ lắm. Nghe mấy vị ở bên ngoài sáng tác cái bài nhạc ca ngợi mấy ông điệu: tôi yêu chú Tiểu ngây thơ, cớ làm sao chú lại ở chùa. Tức là thấy thì tốt mà thương, phải không? Chừng đó là phản ánh đúng với cái tâm trạng quý vị ở ngoài đời. Là sao? Là cái ông điệu này nó còn nhỏ, nó quẹt mũi chứ có sạt. Thế lẽ ra ở nhà nó có cha mẹ chăm sóc, được tắm rửa sạch sẽ, nềm ấm chăn êm, có sữa đầy đủ, vân vân, được sung sướng, được vui chơi, được tung tăng, được quậy phá. Nhưng cớ sao vô chùa, cơm chay, rau tương đạm bạc, thức khuya dậy sớm tu hành, rồi thiền tọa tụng kinh để học giáo lý, rồi đi học bổ túc để bổ túc vào kiến thức, rồi đi quét la đa, thấy thương quá. Giờ hỏi lại, mình thương cho chú Điều hay là chú Điều thương cho mình? Bởi vì chúng ta đang có niềm hạnh phúc của uống sữa, ăn no, ngủ ngon, nềm ấm chăn êm, chúng ta đang có niềm vui như vậy, thì không bao giờ biết cái niềm vui cũng điệu lá, đàm bạc và thánh thoát. Quý thầy chỉ nói một điều để quý vị tự nhận thôi, chứ còn nếu nhiều quá nó cũng không có nên. Nên có lần vào thường chiếu làm lễ xong dạy y, tự nhiên có ông điều ông nhỏ bé tí tèo à, ông nhom mà sao thấy cái mặt tịnh tài, con mắt sáng ngời, nó ngây thơ mà nó vững chãi dũng cùi, ngây thơ mà lại đứng đắn. Đang dạy cái y thì chú tới, chú lấy cái y chú nói: thưa thầy, để con gấp y cho thầy. Nó thấp bé tèo, nó cầm cái y của mình nó phải đưa khóa đầu rồi nè, nó để dạy nó dính dưới đất á, nó nhỏ mà học chân cứ thầy đón chân lớp 6 à, nó cầm cái y cao của nó phải đưa cho nó gấp cái y này. Mình thấy mình rất là cảm kích. Ngày xưa mình thích điều cho nên bây giờ mình làm thầy tu được á. Quý vị biết ngày xưa là vua chùa mà lạ không biết sao, thấy mấy ông điều nhỏ 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 trong chùa là không biết sao mình kính trọng với ông. Nó có cái gì đó mà nó trong lòng nó cảm kích, thấy mấy ông có vẻ cao thượng mà thánh thoát lắm. Cao thượng không phải là trí thức cao, không phải là hiểu biết nhiều, mà chỉ là một sự trống ngừng và thoát tục. Mấy sao mà quý mấy ông điều quá. Thì hóa ra là có cái duyên thầy tu, và quý ông điều làm thầy tu. Còn ai mà ghét thầy tu thì coi chừng là không biết kiếp nào mà có thể là tiếp cận với những cái điều mà thánh thoát được. Thì thấy chú điều như vậy, quý thầy mới hỏi: con vào thiền viện, con tu, con thấy sao? Ở đây con thấy sao? Chú không có nói nhiều. Không biết sao mà điều này nó vẫn ngây thơ, nó vẫn thánh thoát, mà sao nó giống già vậy đó. Nó nhẹ nhàng mà nó tỉnh tái lắm. Nó nói: dạ con thấy hạnh phúc. Mình bất ngờ chứ. Mình tưởng nó nói rằng là con được vui, con được học, con được tu. Nói gòn câu: dạ con thấy hạnh phúc. Con rất hạnh phúc vậy thôi. Chú đi về chùa chú rất an lạc. Nhưng mà có người thì thấy tội nghiệp. Quý thầy nói là có người thôi nghe. Còn nếu quý vị không thấy thì thôi ha. Đừng có nói thầy chủ quan, con đâu có thấy vậy. Thì đúng rồi, thầy đâu nói quý vị đâu, phải không? Có người thôi. Sao đâu thế nào có người? Thấy tội nghiệp. Vì sao tội nghiệp? Vì muốn chú phải cảm nhận những cái hạnh phúc mà mình đang cảm nhận, và không hề biết cái hạnh phúc của chú là chú đang thanh thoát. Đây là do chúng ta thấy theo hạnh phúc của thế gian, là thấy theo cái hạnh phúc của tất cả có. Do đó không biết được cái hạnh phúc của ông điệu lá, tất cả đều không liền qua hết thảy khổ ách. Thực ra nó không phải là cao siêu gì đâu, nó chỉ là trong tâm mình thôi. Một cái bước chuyển là đơn giản thanh thoát thì nó liền là thanh cao. Cho nên ngài Tăng Triệu ngài nói rằng là: thiết nghĩ không chìm nơi càng hẹp thì liền thành cao xa. Đúng thay lời này. Từ ngài nói cái đó là ngài thấm thía tâm đắc. Quá là hay ngài nói thế. Chỉ cần mình cũng phải ăn để sống, chứ không ai bóp bụng hay là khóa miệng mình. Cũng phải lành thì che ấm không bệnh, nóng thì phải có quạt để không có bị sốc nhiệt mà chết. Tất cả mọi thứ nó cân bằng tối thiểu để duy trì sự sống mà tu. Cái chánh kiến á, nhiều lúc mình nói sâu thì nó rất là sâu, mà gần á, thì Phật nói gần lắm. Đói nghĩ tới ăn, lành nghĩ tới mặc, không thêm. Cái đó là chính đáng mà. Nhưng mà nâng cao á, đói ăn, chỉ ăn, không thêm vọng tưởng. Lành mặc, chỉ mặc, không thêm vọng tưởng. Có đạo chưa? Ngã nó đứt dưới có sai. Cho nên ngài thì chư đại giác ngài nói á, thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, đó là đức dùng của sâu căn. Trong này nó có nguồn trí, nó phát xuất qua sâu căn, nó cho chúng ta nhận biết mọi thứ. Đó là đức dùng của sâu căn. Nương nơi cái đức dùng này, cái thấy ngay biết này, để biết cái gì là thiện, cái gì là ác, đó là trí tuệ, chưa có lỗi. Chánh kiến nó đơn giản vậy đó. Lỗi từ khi nào? Lỗi là ngài nói nhân nơi cái chỗ đó đó mà sanh nhân ngã, khởi yếu ghét, thì bắt đầu rơi vào tà kiến khổ đau. Nó khổ khi mà mình thêm chuyện đó, Chứ không thêm chuyện thì đó là cái đức dụng và trí tuệ của mình. Thì cũng vậy, chúng ta cứ sống bình thường, đói ăn, mệt nghỉ, nhưng giản lược đơn giản để chuyển cái tâm mình rộng suốt, thanh cao. Thì ngay đó là gì? Được cái an lạc diệu thường là hạnh phúc chân thật. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ chúng ta đi vào cụ thể, khái quát. Khi hạnh phúc vượt lên trên các điều kiện để được an lạc diệu thường là gì? Khái quát chung là không phải đời có bất cứ một điều kiện gì, mà khi cái từ tâm của mình nó rộng lặng mà không mê, từ nó sáng biết, thì cái tâm đó nó vượt thoát, nó vượt lên trên tất cả các điều kiện thuận và nghịch, khổ và vui. Cụ thể là cái nỗi khổ niềm đau trong đời này nó không chạm đến được chỗ đó. Kể cả niềm vui trong đời nó cũng không đủ để khiến cho cái đó nó bớt đi. Và nó cũng không có đủ một tí nào để thêm vui vào trong cái tự tánh đó. Cho nên Đại sư Đạo Thiền một đời Ngài đàm bạc, thiệu dục tri túc để mà tu hành. Ngài luôn ở chùa trên núi có một cái cốc nhỏ nhỏ đàm bạc tu hành. Thì ai cũng thấy Ngài là khổ, nhưng riêng Ngài thì Ngài thấy rất là vui. Cái này trong sự còn ghi rõ như vậy. Là vì sao? Là vì trời không lồng lồng trời không. Khi không vướng mắc thì tự mình riêng vui. Cái vui đó ở trong này nó phát ra, chứ nó không phải là bên ngoài nó đem vào. Nếu quý vị chờ một điều kiện nào đó nó kích hoạt cho chúng ta được vui lên, đó là niềm vui từ bên ngoài nó cho mình mà mình được. Còn đằng này á, là mình không tất cả, mà trong này nó tự phát huy ra. Thì trong này nó có, nó không nhờ bên ngoài, cho nên nó tự tồn tại bởi chính nó. Vì vậy nó không mất, nó chắc, nó bền, nó lớn. Và niềm vui hoặc là nỗi khổ thế gian không chạm tới nó được. Thì trong tâm ấy, từ nó an vui một cách đặc biệt, thì đây là hạnh phúc chân thật, bởi nó bền chắc và không bị biến đổi. Cụ thể là nó không nằm trên các điều kiện, nó không nhờ điều kiện, nó không lấy cũng không bỏ, nó không can thiệp trên mọi thứ đang diễn ra. Thì tâm này từ nó lóng lặng, nó sáng ngời và nó vượt thoát, từ nó không dính dáng. Thì cái chỗ này á, chúng ta cần quan tâm tối thiểu hai điều kiện và diệu lực của định tuệ giúp hành giả vượt thoát. Và cái thứ hai á, là vượt thoát rồi mà không phải là ở một mình, hay ra vào tất cả để giúp mọi người mà vẫn không có tướng ra vào. Thì ngang đây, quý thầy tạm đưa ra một cái bài tập thực tiễn để quý vị tư duy. Có lần đi công việc, có cái anh chàng đó, anh cũng là cái người có phước, có cả những cái điều kiện của cải vật chất quyền uy có hết, là thanh niên mới lớn đầy tự tin, anh ta cũng cần phải lo gì nhiều. Và ngày mai anh ta cũng tự tin lắm, tại tất cả mọi thứ nó là màu hồng, nó là nhựa sống, nó là sáng ngời. Nhưng mà vì bố mẹ của anh ta hình như là cũng nói nhiều về quý thầy sao đó, thì anh đi trên xe anh mới đặt ra một cái thắc mắc để anh nhờ quý thầy giải đáp. Ngang câu chuyện đó, quý vị cũng đã nhận ra một vấn đề, là thanh niên học nước ngoài về có đủ quyền uy tiền bạc, đầy tự tin và nhựa sống, khoảng tầm ba mấy tuổi thôi. Thế nhưng khi nghe bố mẹ nói nhiều về quý thầy, cũng phải có một điều khắc khỏi từng ngừng do dự bất ổn và hỏi. Thì hóa ra cái hạnh phúc trần gian nó không bao giờ cho con người ta viên mãn. Nó còn ít nhất là một cái lỗ kiến lỗ mọt. Và ngày mai nếu mà không biết lấp thì nó sẽ công phá nguy hiểm. Thì câu hỏi này của anh này quý thầy đưa ra để quý vị làm bài tập. Anh ta nói rằng là bà thầy, tụi con có một cái thắc mắc á, là không biết mình nên thụ hưởng hạnh phúc trước hay là ưu tiên cho cái việc là tạo dựng sự nghiệp trước. Có nghĩa là bằng những cái số tiền mà đang có nhiều đó, mình đi du lịch rồi về mình làm ăn, hay là mình hy sinh bấm bụng cắn răng để nó phấn đấu làm cho thiệt là giàu, rồi sau này đi du lịch thù hưởng sau. Đó là bài tập đó. Nãy giờ quý vị nghe quý vị giải bài tập được không? Thì đơn giản, nếu chúng ta chọn hạnh phúc tương đối, hạnh phúc có điều kiện, thì mới chọn lựa là thụ hưởng trước hay tạo dựng sự nghiệp trước, cái nào trước nào sau. Còn nếu là hạnh phúc tuyệt đối, tức là hạnh phúc từ trong tâm mình, từ cho mình ổn và vui trên hai cảnh nghịch và thuận, đơn giản và phức tạp, sướng và khổ, chúng ta vẫn vui bởi cái nguồn tấm của mình cho chúng ta vui. Thì nếu là hạnh phúc đó, nó không có trước sau. Nó không có trước sau. Vì sao vậy? Bởi vì cái việc mà đi du lịch hay là cái việc mà làm việc đó, cái niềm hạnh phúc nó có cùng lúc trên hai việc này. Nếu quý vị tu giỏi á, có đi nước ngoài đi chơi hay ở nhà lao động giống nhau không khác. Nếu quý vị có được, nếm được cái nguồn án lạc hạnh phúc tuyệt đối trong tâm mình, nó mạnh lắm, thì quý vị nhớ, quý vị đi du lịch các nước và ở nhà lao động để mà tăng cái tiền nghĩa cho cuộc sống gia đình giống nhau. Bởi vì cái niềm vui này ở trong tâm, nó từ vượt thoát và nó có mặt khắp tất cả các phạm trù khổ và vui, làm việc và nghỉ ngơi, nó có mặt, nó không có thiếu. Cho nên có đi chơi hay ở nhà nó cũng thế, làm việc hay đi chơi cũng thế, và khi nào nó cũng có mặt, cho nên nó không có trước sau, nó không liên quan hay ảnh hưởng gì nhau. Cho nên nếu quý vị ở trong đời mà khéo một tí, nhận ra cái tâm mình đó, tức là quý vị khéo tú đó, thì quý vị sẽ có một cái nguồn hạnh phúc đó. Thì hạnh phúc này là do chúng ta khéo tu sẽ có cái nguồn an lạc diệu thường từ cái tâm mình nó toát ra, nó vi diệu, nó độc đáo, nó sáng ngời. Thì lúc này chúng ta vừa xây dựng sự nghiệp, vừa tỉnh sáng, thì ngay khi đang làm cũng là lúc đang hạnh phúc. Thì không đặt ra vấn đề là phải đi du lịch hay là làm việc. Duyên cần làm thì chúng ta làm. Cả gia đình cần đi đâu đó nghỉ ngơi thì mình tùy thuận gia đình cho nó vui vậy thôi. Còn mình thì sao? Ở nhà cũng vui mà. Đó là lý do mà quý vị để ý, chư vị tôn đức tăng ni càng tu mà thấm đạo vị á, là ở ngay cái ngôi từ viện hẻo lánh của mình mà niềm vui nó đã tràn trề rồi. Cho nên càng tu chừng nào á, càng thấm thía đạo vị chừng nào á, thì chúng ta bớt hướng ngoại, lười đi chơi. Cái đó không phải khen, mà cái đó là minh chứng cho một sự thật, là đạo lý giác ngộ giải thoát cho con người ta được thoát khỏi khổ vui trần tục, được an lạc diệu thường, được có cõi niết bàn trong đời là có thật. Và làm sao mà quý vị thấy được rằng là đạo pháp có thật, an lạc giải thoát có thật, cái chân trời đó nó có, và chứng nghiệm là ngay Phật tổ đã chứng được điều đó. Mọi người tin điều đó, quyết tin điều đó, để chúng ta mỗi ngày phấn đấu một chút, thì chúng ta mới thấy được cái chân trời đó, rồi tiến dần một ngày một chút, thì mới có lúc quý vị có được một khe nhỏ cho cái ánh sáng nó xuyên qua, rồi sưởi ấm một chút tâm hồn nó đang heo hút. Heo hút phải không? Quý vị đau khổ cho nó cũng ra thơ văn nhiều lắm, đọc nhiều lắm, thầy cho mình để thơ nhiều. Trải qua mấy dặm thương trường, cuộc vui tao ngộ, cuộc vương đọa đầy. Áo đời mấy lượt sờn vai, con còn đếm bước tháng ngày bấp bênh. Nghe nào được không? Vui tao ngộ, cuộc vương đọa đầy, vui chừng nào vương chừng đó. Áo đời mới được sờn vai, áo chưa sờn vào lúc mua thêm áo mới không có nữa, nhiều áo lắm rồi. Nó nhiều chục năm rồi, nhưng mà con còn đếm bước tháng ngày bấp bênh. Tới giờ nó cũng chông trên, nó bấp bênh, nó không đâu vào đâu hết. Và đó là gì? Là não ruột, là lạnh lẽo, là cô độc, là bất hạnh, là những điều trong đời không đủ làm cho mình vui. Chứ không gì? Thì cố gắng lần tới, tin rằng cái chân trời đó có, tối thiểu là nơi Phật tổ. Vậy có thể là chế mấy thầy tu dở đi, nhưng mà nhớ Phật tổ tu tốt lắm, Phật tổ tu giỏi đó, Phật tổ có chứng. Thôi bây giờ mấy thầy dở mình tốt, mình giỏi ha. Giờ mấy Phật tử ngồi đây nè, nhờ chế thầy tu dở lắm. À đúng rồi, thầy yếu lắm, quý vị tu giỏi, cố gắng. Chính quý vị tu, tu cho tới Phật tổ á, thì có được những ánh sáng đó, nó rọi vào cho cái cõi lòng mình, nó bớt bị như là thành thơ thành văn đó ha. Thơ văn nghe nó nào được là biết bị như thế. Đó là khái quát. Thứ ba, cụ thể hơn, cái nguồn cơn của hạnh phúc chân thật và an lạc diệu thường, tức là cái điều kiện nào cho con người ta được hạnh phúc chân thật, đạt đến an lạc diệu thường. Đó là hai cái tác dụng, hai cái đức dụng mà chúng ta cần quan tâm, là cái diệu lực định tuệ cho mình vượt thoát. Rồi sau đó xíu hơn là hay vào tất cả trí hành đầy đủ. Đầu tiên là diệu lực định tuệ vượt thoát. Cụ thể đây là nói về tới chuyện tu rồi. Khi này là nói tới cái chuyện giác ngộ tịnh sáng ở thế gian. Rồi cũng khích lệ quý vị, quý vị tin vào Phật tổ để nỗ lực tu, để nhận ra được những điều mà Phật tổ đã đạt được, để chúng ta dứt cái khổ được an vui. Chứ cũng dám nói mấy thầy, tại mấy thầy tu dở quá, không đủ tư cách đại diện làm gương, đâu dám nói, phải không? Thôi thì mình nương Phật tổ đi ha. Giờ ông thầy cũng tu dở cũng được, thôi mình còn Phật tổ mình nương, mình tu, mình tự tu tự được mà, phải không? Còn chuyện ông dở ông hay thì ông cố gắng lo ông tu rồi chứ. Ông tu mà ông tốt mình đâu có được cái gì đâu, phải không? Bây giờ là tới cái phần đi vào chi tiết cụ thể. Không can thiệp trên các tướng, có nghĩa là không lấy, không bỏ, không mặc kệ. Một cái sự kiện xảy ra, thuận hay nghịch, chúng ta hãy lắng lại tâm mình. Bình thường không kềm đè, không lấy, không bỏ, không mặc kệ, mà sáng ngời thì tất cả nó đều trong lặng, sáng ngời. Đồng thời hàng ngày sống, chúng ta muốn đạt được chỗ này đó, thì thực chất mà nói, trừ khi mình là bậc thánh, có cái đại lực lượng gì khác, còn là người đang tu á, thì chúng ta phải nên đơn giản mọi thứ, rồi từ đó khéo nhận lại từ tánh giác sáng cho chính mình. Cái tu hành nó vậy đó. Nhiều lúc mình thực hiện vế trước là đơn giản mọi thứ, đơn giản tới độ mà làm cho mình phải nói rằng là nguy hiểm đến tánh mạng. Và cứ chăm chăm, hôm nay tôi bỏ được cái gì, ngày mai tôi bỏ được cái gì, chấm việc bỏ mà quên đi khéo nhận lại tự tánh. Cho nên bị bệnh và nó hư cuộc sống của mình, nó không thành công. Quý vị nhớ, quý thầy mà đàm bạc tuyệt đối và tu hành rất là, mình gọi là khổ tu, vì sao quý thầy vẫn khỏe mạnh và tồn tại? Là vì đã có thiền định. Quý vị nhớ nè, Đức Phật dạy nè, người mà chưa đạt thiền định, ở trong rừng sâu nó sẽ sinh ra hai bệnh. Một là chìm sâu dưới đáy tham ái, và hai là nổi trên mặt nước sân hận. Cho nên ngày xưa kể mấy cái vị ở trong rừng mà tự nhiên nghe con chim hót cũng nổi sân là vậy đó. Cái cành cây nó gậy một cái đùng cũng nổi sân, vì chúng ta không trở lại cái từ tâm thiền định. Cái này cả mạng tu hành đó. Hoặc là nó chìm sâu dưới đáy tham ái, tức là Nó có những cái chuyện nó vi tế tới độ mình thấy ngày xưa mình ở trần gian mình không có. Mà sao bây giờ mình tu và nó có cái chuyện không hiểu nổi. Là vì quý vị quên, quên cái vế trọng yếu, cái kết quả chúng ta cần đạt đến, đó là thiền định, là nhận lại từ tánh giác sáng mà không đồng nơi mình. Chúng ta quên cái đó. Nếu khổ tu như quý thầy mà không có thiền định thì nó sẽ theo cái vận hành khoa học, là cái thân thể này nó phải bị hỏi. Nằm nhiều thì suy khí, người nó nặng nề u uất sanh bệnh. Đứng nhiều thì suy thận, cuộc sống nó chấn thương. Đi nhiều thì đầu gối và khớp háng này nó tán, phải không? Không biết đúng không đó. Này trả lại khoa học. Nếu quý vị chưa được thiền định mà khổ tu thì bắt buộc cơ thể quý vị phải đi theo cái vận hành của khoa học, thì nó phải sinh ra bệnh hoạn, thì mình vào niết bàn sớm thôi, phải không? Chưa ngộ đạo mà thì niết bàn đó nó nằm ở đâu đó, chứ nó không được vào niết bàn của Phật đâu. Còn lại khi mà quý vị tọa thiền lâu được thiền định á, quý vị biết khám cái mạch á nó trầm hơn cái người thường, cho nên tất cả vận hành nó khác với trước đó. Thì lúc đó là không phải chịu đựng, mà cái diệu lực thiền định này á, nó khiến cho vận hành nó khác, và người mình tự nó an lạc, và nó chuyển hóa qua một cái chứng trời. Có thể ngày mai khoa học sẽ chứng minh được, khi mà có một nhà khoa học là thiền sư ngộ đạo. Mà cái vị thiền sư này mà ông trở thành một nhà khoa học cũng chứng minh được, ông viết thành sách. Mà vì rằng thiền sư một nhà khoa học thì con người ta dễ chấp nhận. Còn hiện nay thiền sư thì có, nhưng mà con người ta cứ nói là khoa học, mà không biết khoa học là gì. Khoa học là gì? Khoa học là phát hiện ra một vấn đề được minh chứng theo một trình tự logic có lý, và người ta có thể sờ mó hoặc cảm nhận và nhận định đó là đúng và có thật. Thế thì khi mà anh đủ trình độ để anh nghiên cứu những thế giới vật chất thì đó khoa học của vật chất. Rồi lúc đó anh không thể biết được cái thế giới của thiền định nó thế nào, thì anh cho rằng là thiền định này nói những chuyện phi khoa học. Thì cái phi khoa học này anh đang nói sai khoa học, bởi vì khoa học không phải là vấn đề, mà khoa học là tính chất trí tuệ logic để phát hiện một vấn đề và làm nên vấn đề đó, để xác định vấn đề đó, chứ không phải khoa học là vấn đề. Thế thì thiền định có ra đức dụng là một vấn đề, mà vấn đề này anh chưa đủ trình độ để anh xác thực, cho nên nó không phải là không có, cho nên nó đang có rất khoa học, mà anh chưa đủ trí tuệ khoa học để biết cái chuyện khoa học này. Nói về để làm gì? Để quý vị nào mà tu bình thường thì thôi, còn tu dữ dội á thì nhớ thiền định nó phải đi trước. Còn không thiền định thì quý vị sẽ xảy ra hai bệnh: một, trên mặt nước sân hận vô lý; hai, đấy tham ái. Đó là lý do mà một số vị rất ham tu. Phải nói cái động lực ban đầu tu mình rất là nể, một thời gian sau cái kết quả mình rất là thương. Có nhiều vị ngồi thiền 2 tiếng, thấy mấy thầy ngồi lâu mới ngồi được á, mấy vị mới vào thấy thèm quá, thích được 2 tiếng, 3 thời, mà cái chân nó đau ngồi đâu có nổi. Thế là có vị thì lấy giấy cột lại, có vị thì đau chân quá là ngồi cố và lắc lư. Một thời gian sau mang lại những kết quả ngoài ý muốn. Vì sao? Bởi vì quý thầy ngồi được 3 thời 2 tiếng, quý thầy phải trải qua 3 năm. Thời gian đầu nó bò từ 15 phút trở lên, nhất 1 tuần 5 phút, 2 tuần 5 phút, 1 tháng 5 phút. Bò lần như vậy một cách kiên cố, 1 năm sau là nó ổn, và 3 năm sau thì nó mới trơn tru. Đằng này mới vô cái làm liền là nó chưa có thiền định. Cho nên sau đó, một là theo khoa học theo kiểu lá bệnh thân, hai theo lời Phật dạy trước là rơi vào 2 cái bệnh vừa nói. Từ đó quý vị nhớ cái đích đến, cái kết quả, cái điều chúng ta cần và phải lưu tâm nó là khéo nhận lại từ tánh giác sang chính mình. Và bên ngoài là đơn giản mọi thứ để phục vụ cho cái việc nhận tánh, chứ không phải là làm cái việc mà loại bỏ mọi thứ một cách thái quá, vừa phi khoa học mà vừa trái với lời Phật dạy. Nó đưa đến thiếu trí tuệ và mang lại cái kết quả không như mong muốn. Quý thầy muốn nhấn mạnh chỗ này để quý vị mở cái tâm ra. Một là khoan tu cái đã, để đó từ từ nghiêm túc nghiên cứu cho kỹ rồi hãy dùng công. Còn hai, dùng công, muốn dùng công liền thì song song với học kết hợp dùng công, thì quý vị nhớ mấy điều. Một, đơn giản chứ đừng có nên trừng phạt mình vô ích. Hai, trở lại cái tâm giác sáng lặng và sáng của mình. Ba, tòa thiền đúng phương pháp. Từ đó chúng ta xác định được đích là một ngày nọ tâm sẽ rộng ráng sáng ngời, tự tại vượt thoát tất cả. Điều này không phải khó, không phải xa, sẵn nơi mình. Chỉ có thực hành đúng thì nó trở lại, thì tất cả từ đầy đủ. Thì lúc này lực của từ tánh nó mạnh, thì khiến cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng, thênh thang, an lạc vi diệu. Có một sự thật, có lẽ có nhiều người trải qua cũng cảm nhận được, còn người nào chưa trải qua thì khó cảm nhận. Thường ngày khi bình yên vô sự, mọi chuyện nó tạm gọi là ổn định với cuộc đời mình, thì vật chất tiền tài khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà đời này nó ít ưu tiên cho ai được trọn vẹn. Có lúc bị nguy kịch. Cái nguy kịch ở đấy không phải do mình làm xấu, không phải do mình sống ác, mà có lẽ do cái ác đó từ cái thời mấy chục đời về trước mình biết. Có lúc nó không có tốt, nó bị nguy kịch. Nguy kịch là trầm trọng đó. Ban đầu là suy sụp, buồn lo, tiêu tụy, mất hết nhựa sống, da nó bạc nhược, nó nhăn nheo, tay chân cử động không nổi, đi đứng là run rẩy khó khăn, cái giọng nó khào và nói không được, hơi không đủ để nói. Này diễn tả có danh từ thì quý vị khó hiểu. Nhưng mà nếu quý vị ở trong hoàn cảnh này á, cái nhựa sống nó bị tàn sao á, con người mình nó còn nó giống bọc nước lóng ở trong này, nó trúng phục à, mà mồ hôi lạnh nó ra, mà người nó nhợt nhạt, mình nằm mình ngủ, mà ngủ nó cũng không có phải ngủ đó, nó không rõ ràng, rồi ai đi mà đóng cái cửa đó tự nhiên nó giật bật lên chỗ này. Khi con người mình nó tàn cái sinh lực đó, nó tàn cái nhựa sống đó, mà bên đông y ta gọi là tàn cái chứng khí đó, lúc này nó khủng khiếp lắm. Thì khi này mình thấy vật chất nó không cứu được, nó vô nghĩa với mình vô cùng, nó không giúp được một chút gì. Quý vị không muốn ăn mà thuốc bổ kiểu gì đưa vô nó không hấp thu được, và chúng ta đang ở trước cái cơn nguy kịch từ công việc, từ sự nghiệp, từ danh vọng, từ uy tín, từ gặp bạn bè sợ mất mặt, từ cái tương lai nó mờ mịt, từ sức khỏe báo động, từ sống chết không biết như thế nào. Quả đó cho chúng ta thấy vật chất, danh vọng, tiền tài lúc này nó không còn cho chúng ta an ổn và hạnh phúc được nữa. Thực ra không phải là quý vị tham tiền bạc mới bị đâu. Có khi mình ham tu nó cũng bị nữa. Ham tu mà tu không đúng nó cũng bị. Mà ham tu đúng nó cũng bị. Nó bị để có cái đúng của mình là nó có vượt lên và thành công không? Và điều này quý thầy nói không phải là nói lý thuyết, tưởng tượng. Chẳng phải có đến mạng, là đến mạng người ta đâu nói cái chuyện này. Phải không? Chẳng phải nghe ai, chính mình đã bị. Chứ bị mà tiêu tụy là bị suy nhược cơ thể.
Cái bị mà điếu đứng là cái bị thử thách về tâm can. Cho nên quý vị biết, ở đời á, mình vì những cái điều kiện vật chất bị thử thách là đằng, mà đằng này mình dẹp sạch hết, mình tu cũng bị. Đó là gì? Là nguyên lý, là sự thật của quả ta bà. Vậy thì tu với không tu khác nhau ở đâu? Nếu quý vị không tu, không có lực, không có biết trước, thì khi bị mình thê thảm, thê thảm, và không có hướng vươn lên. Còn người tu bị thì sao? Đấy là phép thử, coi thử huynh tu đúng chưa. Và cái viên thuốc giác ngộ của huynh á, lúc này nó có giá trị như thế nào với cái thử thách này? Nếu mà cái giá trị thử thách này làm cho huynh càng mạnh và tiến đạo, thì huynh đã tu đúng. Và viên thuốc giác ngộ nó có thật, may mắn để rồi mình có được một số điều vụn vặt. Nó vụn vặt tức là nó khiêm nhường, để rồi khi nói lại cho quý vị nghe, nói nó rất là thật, nó không phải là tưởng tượng để mà cố gắng, nhất là thật. Thì có những cái kinh nghiệm đó chỉ quý vị cái cách điều trị. Ai bị thì điều trị. Cách điều trị á, bên cạnh những cái việc khéo điều hòa về chế độ ăn nè, giấc ngủ an nè, cùng với thuốc thang, thuốc bắc, thuốc tây gì đó vân vân, cái đó quý vị tự biết nha, không nói nhiều. Thì cái việc quan trọng nhất lúc này mà ít ai để ý tới, đó là lấy lại cái khí lực, cái năng lượng. Tại lúc này nó tuột hết khí lực. Mình muốn nghĩ gì cho đúng là nghĩ cũng được. Ban đầu nó còn mạnh mạnh nghĩ ở điều A, điều B, điều C, điều D. Thế tự nhiên nó lộn ngược lại là C, D, B, A. Nó lộn ngược là D, A, C, B. Nó sẽ quần hồ, nó mệt quá, nó sập dữ liệu xuống. Thế là mình cố. Cố là bắt đầu nó mệt, nó xuất mồ hôi, mình cố nữa, bắt đầu nó mắc ói. Thì quý vị nhớ lúc này đừng có nên hiểu nhiều, đừng nên suy nghĩ nhiều. Ưu tiên đầu tiên là lấy lại cái năng lượng, cái khí lực mà bên Đông Y ta gọi là cái chân khí đó, lấy lại nó rồi đó. Thì lúc này nó tàn rồi. Bằng cách đừng nằm nhiều, mình buồn mình hay vui ra mình nằm liều đó, giống như là nằm cho mệt quá rồi ngủ ngủ vậy, rồi nằm rồi thở than than thở. Không nằm nhiều, nằm nhiều nó suy khí. Xuyên đi bộ, có mệt lắm vài bước cũng đi, ít bước cũng đi, mà đi nhiều lần, đi nằm, phơi nắng. Cái phơi nắng này nó hay lắm. Có lần người thầy nhập thất ở Trúc Lâm, mình ham tú quá, đóng cửa lại, kéo màn kín và ngồi thiền gần như là không có thời gian nghỉ. Tuần sau tự nhiên người mình cảm thấy nó bị yếu, thanh tịnh thì thanh tịnh mà thân cũng yếu, tâm cũng yếu, cho là quá. Thế là mình mở cửa đi ra, đi kinh hành chút chút, phơi nắng, tự nhiên người nó tươi lại à. Để quý vị nhớ là phải phơi nắng. Và điều quan trọng nhất là gì? Hít thở cho thông suốt. Bởi lúc này con người mình tàn tạ, quý vị để ý là thở nó càng lắm. Mà cái điều này quý vị biết nó là khoa học, chứ đâu phải là tâm linh gì đâu. Khi quý vị Covid nặng, bác sĩ chỉ gì? Tập thở cơ hoành, đúng không? Đó, phải tập thở. Thì chúng ta theo cách sư ông chỉ đó, khỏe thì ngồi thiền, còn khỏe thì ngồi dừa đâu đó, còn mệt quá năm cũng được. Nhưng mà ba hơi đầu, hít bằng mũi thật sâu nhẹ, thở sạch ra bằng miệng nhẹ, chậm sạch hết ra nhẹ chậm, thì nó an lạc lắm. Nó rất là an lạc, rất là thấy thoải mái. Đừng có gấp, hít chậm nhẹ sâu thật sâu, chậm thật chậm là nó lắng xuống dưới. Sau đó chúng ta thở sạch nhẹ và chậm nha, nhẹ và thật chậm càng dài, thở sạch ra ba hơi, hít bằng mũi thở bằng miệng. Nếu lúc đó quý vị hít thở bình thường thôi, hít bằng mũi thở bằng mũi bình thường nhưng mà buông thư, nhớ là hít thở và buông thư, làm rất là bình thường. Nhưng mà quý vị thấy nó lạ lắm, một thời gian sau á là cái năng lượng căn bản hồi phục. Quý vị để ý á, cái gò má, cái mũi, cái trán, tự nhiên nó bắt đầu nó lăng láng, hồng hồng, nó thành công đó. Nhưng mà lúc này con mắt nó chưa có sáng mà nó còn bị đục á, là biết chưa, tuyệt đối. Tập tiếp, tập khi nào con mắt nó trống lại là bắt đầu mình có khí phách rồi đó, sống được đó. Thì lúc này có vốn á, mới tới nói cái chuyện là đúng sai và đi theo hướng nào. Còn chưa có gì trơn mà muốn đi theo hướng nào không được, nó sập. Nó sập tồi tệ là chúng ta đi đến bi kịch là nghị quẩn. Thưa đại chúng, điều này không hề lý thuyết. Và trong bí mật của thầy đã giúp cho nhiều người trì lành cái bệnh này thành công. Đó khoa học thôi. Còn nếu quý vị là tu thiền rồi thì cái này siêu hơn nữa. Thì chừng đó cho chúng ta thấy khéo trở lại cái tự tâm, để cái bản tâm này từ nó chữa lành tất cả. Cái này giờ dù dỗ quý vị là đi bộ không nằm nhiều rồi tập thể dục vậy tay rồi phơi nắng hít thở, thật ra những cách đó là những cách sơ cứu cho một người nguy kịch để hoàn tỉnh lại. Mà ngay khi hít thở mà quý vị cảm nhận được cái tâm sảng khoái đó là quý vị nếm được cái vị của thiền rồi, cái vị có nguồn ở trong tâm mình rồi. Cho nên khi làm như vậy, đó là cách để quý vị trở lại bản tâm. Mình phải khéo nói như vậy, chứ nói bản tâm quý vị nói con tu lắm, tâm làm gì, không nói tâm. Mà làm như vậy là trở lại tâm, thì tâm này tự nó chữa lành, cho thấy cái cội nguồn của tự tâm, nó cho con người ta được hạnh phúc, được an lạc. Và nó nằm trong nguồn của mình, cho nên nó vĩnh cửu, nó không có đi đâu. Đó là người yếu. Còn người mạnh, người mạnh của thầy hay ví dụ quý vị nghe mãi đó. Khi ông nguyên thủ quốc gia, ông nói ông cười, nhưng mà ông luôn tỉnh lại, hoan hỷ. Để làm gì? Để ông hồi phục năng lượng liên tục, tinh tài hồi phục. Thì ông đủ trí tuệ và năng lượng sức khỏe để ông tải công việc nó nhiều. Nếu ngược lại sống tùy tiện thì sập và phải chịu nước biển, không thành công. Mà khi chúng ta tỉnh tại và trở lại cái trạng thái ban đầu như chưa làm gì, đó là gì? Là thiền. Thiền là trả lại cái uyên nguyên, cái trạng thái ban đầu của nó chưa có động và chưa làm gì, để nó sáng, năng lượng nó đây. Một cái người bán hàng ngoài chợ, họ biết cách khi căng thẳng quá, rối rắm quá, họ nghỉ chừng vài phút, ngồi yên lắng thoải mái ra xử lý tiếp. Thì việc vừa có kết quả, vừa an ổn, vừa vui vẻ, vừa thành công. Như vậy cho chúng ta thấy bất kỳ ai làm như vậy cũng được như vậy. Đó là biết sống bằng tâm thiền. Mà chúng ta tu thiền thì chúng ta lại làm câu việc này, cái câu chuyện này nó chuyên nghiệp hơn, kết quả nhiều hơn. Từ đó chúng ta thấy nhờ cái tâm thiền giúp cho con người ta vững chãi và có được cái hạnh phúc thực sự. Thì cái hạnh phúc này là từ trong cái tự tánh của mình. Thì cái việc nhận lại tự tánh, cụ thể khi mình nhận lại tự tánh thì cái diệu lực, tức là cái tấm của mình, trong đó nó có đủ cái nguồn cơn an lạc, diệu thương, hạnh phúc ngập tràn rồi. Bây giờ mình che lấp nó thì mình phải khổ. Cái công việc mình hiện nay là trở lại nó, nhận lại nó, thì cái này nó có sẵn, nó cho mình được an vui, chứ không phải chúng ta dồn niềm vui ở đâu hết. Thì việc nhận tánh của vị học rồi, nó có hai cách. Cái thứ nhất, vị nào giỏi ngay đây nhận lại, buông thư sang người, không cần yêu cầu bất cứ một điều kiện gì, thì ngay đó quý vị sẽ thấy cái tâm mình nó mạnh, nó vui, nó sáng, và tất cả mọi thứ trên đời không có ăn thua gì cả. Thì cái này trong nhà thiền chuyên môn quý ngài thường nói là chúng ta có được chánh thọ. Cái chánh thọ nó khác với không chánh, tức là nó không phải là có cái thọ, mà chúng ta đã ở trong tự tánh và tự tánh cho chúng ta nó mạnh lên như vậy. Còn trong nhà thiền thì nói lúc này chúng ta đã được cái từ thọ dụng, tức là quý vị chưa có ngộ á, thì nói nhiều quý vị cũng mơ hồ lắm, không hiểu nó làm sao. Có khi mình tưởng tượng một phần nhỏ nào đó, khi gặp chuyện lớn mình không có thắng được, mình nghi ngờ. Nhưng mà đối với quý ngài đã ngộ á, thì cái tâm đó nó mạnh cực kỳ, từ nó như vậy và tất cả mọi thứ đều mất giá trị chi phối. Thì cái này gọi là được từ thọ dụng. Mà cái từ thọ dụng này khiến cho chúng ta được vượt thoát và an lạc vô thượng. Thì câu chuyện này ai mà khéo vào á thì tự biết. Còn lại chúng ta chưa vào thì sao? Khéo tu. Thứ nhất, biết mọi thứ là huyễn không có thật để mình bớt quan trọng. Không quan trọng. Đừng có nên tìm một cái niềm vui thông qua các cái điều kiện bên ngoài. Bởi vì điều kiện bên ngoài nó không có chiều mình, nó không cho mình như ý. Và tìm như vậy tâm mình đồng cho nên cái tâm mình nó cũng quái lạ lắm. Khi nó đòi ý kiến đòi nhiều mình biết chừng nào mà vừa. Có khi một tô phở là thấy nó mãn nguyện rồi. Có khi tô phở thêm tô bún mà thấy nó cũng không vừa lòng. Có khi cái bụng nó no, cái miệng nó ngán mà không biết nó còn thèm cái gì mình không hiểu. Cái câu chuyện của mình nó phức tạp đó, đừng có đặt bên ngoài. Mà biết mọi thứ nó huyễn, nó không quan trọng, đơn giản mọi vấn đề. Đạm bạc trong cách sống. Để làm gì? Không phải để hành hạ mình. Lặp lại nha. Nghe vậy cái tự nhiên muốn làm cho nó khác người ta, khổ cho dữ dằn lên để chứng tỏ mình tu hành. Không phải, chuyện đó là phụ. Biết huyền cũng là phụ, không quan trọng là phụ, đơn giản mọi vấn đề là phụ, đảm bảo trong cái sống là phụ, thậm chí là khổ tu cũng là phụ. Chính là cái gì? Chính là tất cả việc làm đó để nhận lại cái tự tánh giác sáng đó để giác ngộ. Cho nên cái nhận đó là tùy mình. Có người họ chỉ cần nhận cái rét xong, nó phải sướng hay là khổ, điều kiện phải tiền nghĩ hay là phải khổ tu, không dính dáng. Tại vì sao? Sướng tu cũng không cần mà khổ nó cũng chẳng dính dáng gì tu. Vì sao vậy? Do từ thọ dụng. Nó làm sao? Từ vượt thoát là sao? Hai chuyện này nó không dính dáng. Làm sao? Làm sao? Vô đó đi. Nói nhiều nhiều. Nói nhiều giống cá ăn rùa nữa. Phải không? Đâu biết. Cho nên mình chưa được thì phải đúng cái chất đó mà tu. Đúng chất đó tu thì nó mới có được ngày đạt đến cái tâm đó. Chúng ta tu phải đúng cái chất lượng đó thì nó mới đạt đến cái đó. Mình muốn nấu cơm thì phải bỏ gạo vào, muốn nấu xôi bỏ nếp vào. Chứ bây giờ muốn ăn nếp, ăn xôi, ăn cơm mà bỏ cát vào mà nấu sao được. Nó nghịch nhau. Cho nên một, khi ngộ thì nó đạt được như vậy. Hai, chưa ngộ phải tu đúng cái chất đó thì có ngày nó mới ngộ. Có đó cho chúng ta thấy trong công phu tu tập buông bỏ là vấn đề phụ, nó chỉ là một cái vấn đề trợ duyên chứ không phải là cái việc trọng tâm chính yếu. Nếu chỉ một bề một chiều nói rằng là buông bỏ để được hạnh phúc mà không có biết cái hướng để khai sáng cái việc chính đó là nhận lại cái tánh của mình, là chúng ta chưa xác định được cái đích đến. Mà không xác định được đích đến, cứ ăn rồi lo chầm hâm cái chuyện là buông là bỏ là trừ là khổ là gì 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 đó, chỉ là nhọc. Công phu nó không đắc lực, không có kết quả như mong đợi. Thì khi mà công phu không đắc lực, không có kết quả như mong đợi thì chúng ta không đạt được cái hạnh phúc chân thật, không có an lạc vô thượng. Cho nên quý vị muốn hạnh phúc như là mình mong đợi thì một cách tóm tắt dễ nhớ: buông thư, tâm thoáng rộng thanh thang, thì lúc này không mê, từ nó sáng. Chứ đừng có sinh ra một cái ảo tưởng giác sáng rồi nuôi nó. Chỉ cần buông thư, thoáng rộng, không mê, từ nó sáng, trong lòng vui nhẹ, bằng cái tâm thái đó để làm tất cả các công việc, để đi vào trong đời sinh hoạt, thì một thời gian thuần rồi đó, tất cả từ nó nhẹ nhàng, nó mát lành, nó an lạc. Đó là chúng ta đã tu đúng đạo thì chắc chắn nó sẽ tiến bộ. Trên cơ sở đó, không tránh né trách nhiệm mà sẵn sàng tích cực trong các cái phần cần thiết, không phải tham chấp, không phải bày biện, mà cái duyên cần thì chúng ta nhiệt tình sẽ hợp đạo. Và cái đạo chân thật, cái tấm tánh này mà hợp rồi đó thì nó sẽ khởi động, nó sẽ phát huy được cái nguồn đang có, tức là nó cho chúng ta được cái niềm vui an lạc diệu thường, nó cho chúng ta được cái hạnh phúc chân thật. Đó là V1. V1 này là được, nhưng mà dừng ngang đây thì mới là tu cho mình và chưa phát huy được cái diệu dụng để đạt được rốt ráo cứu cánh. Cho nên nhắc V2 tuy cao nhưng chúng ta cần biết để mà phát huy phấn đấu. Đó là lúc này đạt được V1 thì qua V2 là hay vào tất cả, trí hành nó đầy đủ. Là gì? Lúc nào được như vậy rồi thì không phải là án ổn cho riêng mình, hoặc là giữ chặt cái tâm tánh để bị ngăn ngại với tất cả, mà chúng ta khéo vận dụng, khéo tu để nhân tánh, đạt đến an lạc diệu thường rồi thì phải nhắm tới cái cách đi vào các hành để viên mãn cái diệu hành của mình mới đi đến thành Phật. Cụ thể là từ cái diệu lực từ tánh là cái trí, có cái đức hy sinh, hay vào và tùy thuận tất cả các duyên một cách tốt nhất, không ngăn ngại. Đó là cái hạnh, cái đức. Mà trí hạnh đức phát huy á, nó được hai. Trong từ tánh mình nó không bị giới hạn, mà nó phát huy đến từng cùng và đầy đủ, gọi là rốt ráo viên mãn. Thứ hai, cái đức dụng á, nó đầy đủ để chúng ta đi đến thành tựu quả vị Phật. Ví dụ như mình lớn tuổi, mình già rồi, mình thương con cháu, mình hãy nhắc nhở. Ngày xưa nó còn nhỏ bé, thơ dại, mình làm cha mẹ nó thì đi ra, một tiếng cũng hỏi mẹ, hai tiếng cũng hỏi mẹ, cái gì cũng hỏi. Nó nương tựa mình, nó nhờ mình trăm bề, từ tri thức cho đến của cả tiền bạc, tiền nghi, phương tiện. Giờ nó mới học đại học ra trường, làm được 5 đồng 3 trừ gì đó. Mình chưa già lắm mà nó coi mình như là lạc hậu, tụt lùi. Mình nhắc nó nói mẹ nói hoài, nhức đầu quá. Phiền không? Lớn tuổi già con nó làm khó mình. Thì lúc này mình có hai cách ứng xử, hai trình độ, hai khả năng. Trình độ thứ nhất là thôi, mình cũng nên biết lúc. Con nó đủ lông đủ cánh, nó mạnh mẽ làm ra việc thì mình cũng mừng cho nó. Mình mong như vậy mà. Nó tự lập, nó tự sống, nó có tiền nghĩ, nó hạnh phúc, mình mừng, phải không? Mà mình đã dần dắt nó lên đó rồi thì bây giờ mình được quyền thành thơi sớm. Mình lo cho mình, không cần quan tâm nó nữa. Ở đây là phi quan lão hạc tỳ kế quần, các thiền sư đời Trần nói vậy. Ở đây là không phải cái câu chuyện là có hạt già tránh đàn gà. Nó không phải là có cảm giác là có hạt già nó vô dụng, sợ đàn gà nó mổ mà nó tránh. Nó không phải vậy. Mà là một con hạt già đường bề có khí phách, nó có trí tuệ và nó muốn đàn gà mạnh chừng nào thì nó an ổn, nó vui để nó tu chừng đó. Mình lo tự lập, mình lo tu, không quan tâm để nó tự lo đi. Đó là gì? Cũng có trí tuệ lo tu, nhưng mà trí này nó chưa có viên mãn, chưa rốt ráo. Bởi vì chỉ biết lo cho mình mà không biết cảm giác của con cháu. Nó nói là vậy, nhưng mà tầng sáu thẩm á thì nó vẫn có những điều bất ổn. Mình hãy là mát lành, ngọt ngào, để bất cứ khi nào bị vấp ngã thì cái người đầu tiên nó nghĩ tới là mình. Để làm gì? Để nó về, nó dựa, nó gục đầu vô trong cái vai gầy của mình, nó khóc. Trong một cái đám tang, bà ngoại, hai mẹ con đến gần quan tài, tất cả thân quyến đều khóc, khóc nức nở, thương cho người vừa nằm xuống. Thì giờ phút quan trọng như vậy, đáng tận liệm, mà bà mẹ hỏi người con: trên cơ thể con người ta bộ phận nào quan trọng nhất? Đứa con nó ngạc nhiên, nó nói cái giờ phút này sao mẹ lại hỏi. Chắc chắn là nó có gì đó chứ không là bình thường. Thì bà nói mẹ hỏi con nghiêm túc đó. Đứa con nói rằng là cái đầu, bởi vì đó là trí tuệ làm nên tất cả. Bà mẹ nói không phải. Nếu con nghĩ cái đầu á, là con đang ích kỷ, cái trí của con nó nhỏ, con chỉ muốn có trí tuệ để làm thành những câu chuyện của con và những thứ thuộc về con thôi, con chưa nghĩ cho người khác. Thì đứa con lúng túng, bà mẹ bà nói con thấy không, có thành công tới đâu thì giờ phút này mọi người phải khóc. Và cái chỗ quan trọng của người ta chính là bờ vai, để khi người ta khóc có chỗ mà dựa vào, chứ không phải là cái đầu. Là gì? Là cái đức hy sinh, là cái cao thượng, là tròn việc mình và con đủ tâm hồn rộng để nghĩ cho người khác. Cái điều này nói ví dụ nó có vẻ là lý thuyết vậy đó. Quý vị cảm nhận thì cũng là những câu chuyện trong đời. Nhưng mà nói đến tâm trí tuệ của đạo á, nó hay lắm. Nhưng mà ngạc nộ thời đại bây giờ nói thiệt cũng không dễ gì mà được, phải không? Thôi thì cho ngang đây, nói láo không nên. Mà nói thiệt mà nó không tốt thì cuối cùng là nó cũng là lời ác, phải không? Thôi dừng ngắn đó thôi, tùy trình độ quý vị cảm nhận. Cho nên quý thầy chỉ muốn khuyên một điều rất là căn bản để quý vị phải học thuộc và vận dụng, là vế thứ hai, thêm đức hy sinh. Là bà mẹ già lúc này khéo đơn giản mọi thứ để tu tập, vui với sự thành công của con, dành cái phần thời gian và sức khỏe của mình còn lại để quan tâm con cháu của mình đúng lúc đúng thời. Khi nó chưa sẵn sàng thì đừng có nói, khi nó không hỏi đừng có nói, khi thấy được thì thôi lui về, đừng có nhắc những cái lời thừa thải vân vân. Và tận tụy mặc cho con cháu có nói gì. Thì cái tuệ lực á, nhớ tú á, thì nó không rơi vào cái chỗ khô chấp một mình, mà nó có cái đức hy sinh. Cho nên nó đạt đến cái trí hành viên dung. Mà trí hành viên dung á, việc làm thì nghe là thế gian, nhưng mà trong cái trí này tu tập á, nó đạt đến rốt ráo hợp đạo. Mà sống được như vậy á, chính mình an vui và những người chung quanh cũng được an vui. Thì cái mặt thứ hai này có khi chúng ta bị khuyết. Mà khi khuyết á thì sao? Cái giá phải trả không phải là bản thân mình, mà nó liên đới với những người chung quanh mà có liên hệ với mình trong câu chuyện đó. Đem đến câu chuyện nó đáng tiếc. Nó tiếc. Tiếc chứ không phải nói cái chuyện để mà chế bai là sai và đúng. Nó tiếc. Và thưa quý vị, cái hậu quả, cái hệ quả này không hề là nhỏ. Quý vị nhớ nghe, không hề là nhỏ. Bởi vậy chúng ta thứ nhất là cần phải tu, và thứ hai chúng ta cần phải tu cho đúng và đủ. Chưa nói cao nha, đúng và đủ trước. Còn cao và siêu á, thì theo từng ngày cứ làm đúng và đủ thì từ nó cao siêu. Cuối cùng tóm lại, cái câu hỏi quý vị đặt ra ban đầu á, là hai cái hệ quý chiếu nó không có đồng nhau. Thì do vì câu từ quý vị đặt ra thì quý thầy cũng tóm lại để mà giải quyết cái câu hỏi quý vị thôi. Thứ nhất là tùy vào mỗi loại hạnh phúc mà có cái hệ quy chiếu nó khác nhau. Loại thứ nhất là hạnh phúc trong tương đối, thì cái chỉ số quy chiếu của nó là phải có điều kiện, có tiện nghi. Điều kiện đơn giản hay là điều kiện đầy đủ sung túc cũng là một loại điều kiện và tiện nghi. Còn nếu cái hạnh phúc thứ hai á, là hạnh phúc tuyệt đối, an lạc diệu thường đó, thì cái hệ quy chiếu của nó là gì? Phải được lưu xuất từ tự tánh. Phải từ cái tự tánh vô sanh này, không biến đổi. Thì nó được cái an lạc diệu thường, tức là vi diệu độc đẳng. Và nó chắc chắn không biến đổi, tại vì nó vô sanh, không sanh không diệt. Thì mới cho chúng ta một cái nguồn hạnh phúc gọi là bình ổn, chân thật, chắc chắn lâu bền được. Thì cái chỗ quý chiếu này chẳng qua là theo cái từ quý vị để nói thôi. Chứ còn nếu nói đúng đạo á, thì từ tánh nó không phải là hệ quý chiếu. Tại hệ quý chiếu là phải có một cái mình đề, một ý tưởng, một quan điểm, một cái gì đó mà chúng ta hướng về đó. Nhưng từ tánh này nó ở nơi mình, nó không phải bên ngoài. cho nên nó không quy chiếu ở đâu cả. Mà nói đúng là phải soi chiếu lại, phản con lại nơi mình. Cho nên quý vị muốn được an lạc diệu thường, muốn được hạnh phúc chân thật, chỉ là trở về tự tánh. Vì sao? Vì trong ấy nó có niềm vui ngập tràn sẵn này. Mà đi xa nó che lấp, bây giờ trở về rồi thì không thiếu chi, đầy đủ trong đó. Nó chắc, nó không có đổi, nó không sanh diệt, nó không vô thường, nên nó chắc chắn. Và cuối cùng là các pháp vốn như thị. Tức là cái nãy giờ chúng ta nghe nói hạnh phúc này, hạnh phúc kia, mình đang bơi trên các cái từ ngữ đó nó nhiều. Chúng ta chưa kịp trở lại mình. Còn nếu thực sự mà trở lại mình rồi á, thì các pháp vốn dĩ nó là như thế. Mình ngồi đây mà sau lưng mình có cục kim cương mà không biết thì nó là dưới cục đất à. Nó là như thế à. Mà khi mà để ra trước mắt, chúng ta có cái nhận thức chính mắt, nó mới là vấn đề. Cụ thể, muốn pháp vốn huyền hóa và bản thân nó không tự nói là nó trói buộc ai cả. Sợ gì trói buộc mà đưa đến khổ đau, khiến chúng ta không được hạnh phúc đó, là do ở sự dính mắc. Còn nếu quý vị khéo tu tập, trở lại nhận cái tâm của mình đó, thì cái diệu lực của chân tâm nó cho chúng ta tự tại giải thoát. Lúc này chúng ta không cần phải nói là dính mắc và không. Bởi vì cái chân tâm này mà nó hiện tiền rồi á, thì tất cả mọi thứ dính mắc nó không còn nữa. Bạc tướng nó không nói dính mắc, mà nó không nói là không dính mắc, tức là nó phi thường tới độ mà không có quan niệm của dính mắc và không dính mắc, nó tự vượt như vậy, thì tâm chúng ta được an lạc diệu thường. Và lúc đó cái nguồn hạnh phúc đó nó không có cái cảm nhận giống như là hạnh phúc của vật chất mang lại, mà nó vô tướng, nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó sáng ngời, nó độc đáo, nó đặc biệt. Thì điều này nếu mà quý vị muốn nếm chút chút á, bữa nào ngồi thiền yên mà xả ra thấy nó có vẻ khoáng khoái mà nhẹ, ngày đó cái gì nó cũng là cõi Phật. Mà tới khi mà quý vị nhầm cái tâm một chút á, nó độc đáo tới độ mà mình phải ngạc nhiên với nó. Mà tới khi nó mạnh á, quý vị mới thấy rằng là nó phi thường. Chính vì có cái tâm đó cho nên chúng ta mới tu. Bởi vì có nó thì có ngày chúng ta mới có kết quả, có được cái phi thường như thế. Và cũng nhờ có cái tâm đó Phật tổ tu thành đạt được, thì các ngài mới tự tại như vậy. Cho nên cuối cùng lại rồi thì cái câu hỏi hạnh phúc thì để trả lời về hạnh phúc. Nhưng mà nếu chỉ trả lời vắn tắt á, thì nó cũng gọn gọn, chúng ta không có nhận ra hết mọi góc cạnh của vấn đề. Thì có thể biến cái câu hỏi này trở thành một cái chuyên đề nói đầy đủ, để rồi quý vị nghe, suy nghiệm lại, từ quý vị sáng ra, chứ không phải là nghe theo quý thầy, từ quý vị sẽ sáng ra. Mà khi sáng ra rồi á, thì cái trí của mình sẽ biết chọn cái đường mình đi. Và khi biết chọn rồi, mình sẽ biết cách thực hiện, thực hành. Và kết quả, chính quý vị là người thu hoạch và cảm nhận được. Thì được như vậy, chắc chắn quý vị sẽ cảm nhận cái giá trị của Phật Pháp, của đạo lý. Nó nằm ngay nơi mình, chứ không phải nằm ở Phật hay ở bên ngoài. Từ đó chúng ta hết nghi, chúng ta có muốn chê bai cũng không có được. Bởi vì nó hiện lên mình, nó có giá trị thật. Và chúng ta đang sống bằng nó, cảm nhận bằng nó. Đó, được như vậy thì cái việc tu hành của mình nó mới có lợi lạc ngay hiện đời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật đạo.